Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố. Quốc hội thảo luận về dự án luật nhà ở sửa đổi. Thành phố Thái Nguyên, mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường. Bài viết, ổn định vùng dân cư có nguy cơ bị thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 19 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và hơn 2.500 đại biểu dự hội nghị trực tuyến kết nối đến các địa phương. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên, dự tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh.
Sau một năm hoạt động, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được khẳng định là một chủ trương đúng đắn của Đảng, góp phần tạo nên những bước tiến mới trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi chỉ đạo, khởi tố mới 530 vụ án trên 1.858 bị can phạm tội về tham nhũng. Đối với Thái Nguyên, ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực. Theo đó đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết 7 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 8 tổ chức, 32 cá nhân, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện khởi tố 21 vụ, 50 bị can về các tội tham nhũng. Ngoài ra, thông qua công tác thanh tra kiểm tra giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đã kịp thời phát hiện xử lý từ sớm từ xa, ngăn chặn từ đầu các hành vi vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Tại hội nghị sơ kết lần này, các đại biểu đã trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Bên cạnh đó, xác định nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, trong đó xác định đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, cả phòng ngừa, cả phát hiện, xử lý, thực hiện đồng bộ 4 mục tiêu: không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, những vấn đề nổi cộm bức xúc dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực ở địa phương, nhất là các vụ án, vụ việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi chỉ đạo và Ban chỉ đạo Trung ương giao cho các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, chỉ đạo phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp báo chí và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ngày 19 tháng 6, Quốc hội khóa 15 bước vào đợt 2, đồng thời cũng là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua 8 luật, 9 nghị quyết và cho ý kiến đối với 8 dự án luật khác. Trong hai ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội thảo luận về dự án luật nhà ở sửa đổi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự các nội dung của chương trình làm việc. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Chính sách về nhà ở xã hội là một trong 8 nhóm chính sách quan trọng trong lần sửa đổi luật nhà ở lần này. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, đại biểu nhận thấy chính sách này được thể hiện trong dự thảo chưa thực sự trúng và xử lý đúng vướng mắc từ thực tiễn. Các đại biểu đề nghị chính sách cần hướng tới các mục tiêu rõ ràng và khả thi hơn. Cụ thể, cần tập trung vào mục tiêu cốt yếu của phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu có nơi ở phù hợp cho người dân, không phải là đáp ứng nhu cầu sở hữu nhà ở. Tham gia thảo luận về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại Điều 73, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ và cân nhắc bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, đồng thời làm rõ sâu sắc hơn về nội dung chính sách cho từng loại hình đối tượng, đáp ứng yêu cầu chung phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị rà soát quy định về nhà ở lưu trú của công nhân của dự thảo luật thống nhất với luật đầu tư hiện hành. Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự thảo luật giá sửa đổi, biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, thông qua luật giá sửa đổi. Quốc hội cũng nghe trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và thảo luận ở tổ về dự án luật này. Cùng ngày, đoàn công tác của Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn có buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Thái Nguyên cùng các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 toàn tỉnh có trên 16.200 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có trên 12.700 thí sinh trung học phổ thông, gần 3.000 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, trên 530 thí sinh tự do. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Thành lập ban chỉ đạo thi của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu phối hợp chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi. Theo đó, tỉnh cũng đã thành lập 31 điểm thi với 703 phòng thi, huy động gần 3.000 cán bộ giáo viên nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Hiện nay, công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi cũng đã được các đơn vị phối hợp thực hiện đảm bảo theo quy định. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi của tỉnh Thái Nguyên và đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục quan tâm chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho kỳ thi, đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cho thí sinh, cán bộ coi thi. Chú ý quan tâm đến các thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, xa điểm thi. Đặc biệt, tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh tham gia tổ chức kỳ thi để phòng chống gian lận thi cử, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao. Trước đó, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo cấp quốc gia cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, địa điểm in sao đề thi và nơi chấm thi trắc nghiệm tự luận. Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tiếp tục chỉ đạo quan tâm, hỗ trợ cho địa phương các nội dung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh nếu có. Trong quá trình tổ chức thi tại địa phương, hoàn thiện đăng ký dự thi của thí sinh, đồng thời đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Sáng ngày 19 tháng 6 tại huyện Đồng Hỷ, Cụm thi đua phía Bắc, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh các huyện trong cụm thi đua phía Bắc đã tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Các cấp hội đã tổ chức tập huấn cho 500 cán bộ hội viên về kiến thức làm kinh tế, khoa học kỹ thuật, ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 607 tỷ đồng, xây dựng quỹ xoay vòng nội bộ trên 27,4 tỷ đồng cho gần 800 hội viên vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động, thực hiện các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung về những khó khăn, tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Trọng tâm là tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 11 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 102,75 triệu đô la Mỹ, 3 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 7,45 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 181 dự án FDI có hiệu lực với tổng mức đầu tư đạt gần 10,5 tỷ đô la Mỹ. Về thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách, toàn tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 5 dự án với tổng số vốn trên 935 tỷ đồng. Cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 8 dự án với tổng số vốn trên 6.300 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tổng số dự án ngoài ngân sách sử dụng vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 859 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 158.300 tỷ đồng.
Năm 2023, Thái Nguyên phấn đấu kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 9%, tương đương 35 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, do bối cảnh kinh tế khó khăn,
5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh mới đạt gần 30% kế hoạch năm, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, riêng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI giảm 20,6% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, do xuất khẩu hàng hóa gặp khó khăn, nên nhu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất cũng giảm sâu so với năm 2022. Trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 6,46 tỷ đô la Mỹ, giảm trên 28% so với cùng kỳ. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 9% trong năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu. Trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương trong tỉnh tích cực tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, thủ tục hành chính, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận vốn, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu.
Thưa quý thính giả, trận mưa lớn kéo dài vào rạng sáng ngày 19 tháng 6 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Phản ánh của phóng viên Khánh Linh.
Mưa lớn đã làm ngập úng cục bộ nhiều tuyến phố chính như Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Bà Trần Thị Sáng, tổ 12, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói:
nước các cái đường ống thoát này nó không kịp thoát, cứ xe đi qua là nước tràn vào tận trong nhà, cứ đứng đây mình quét thôi chứ còn không biết làm.
Mưa xảy ra đúng vào thời điểm học sinh đi học, người dân đi làm đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông, di chuyển khó khăn. Thậm chí nhiều phương tiện giao thông bị chết máy giữa đường. Ông Nguyễn Kim Thanh, xã Khuống Thượng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
đây có một tí hàng xuống cái nhà ngay đây mà không thể nào sang cả. Xe mình nó kém rồi đi thế nào được? Nước nó to ngập lại đi cái nó chết ngang đường.
Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng cũng cử cán bộ xuống tại các điểm mưa ngập để khơi thông cống rãnh, giúp nước thoát nhanh. Anh Nguyễn Văn Đại, công ty thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên cho biết:
vớt hết rác để cho nước nó thoát nhanh, không bị ngập úng. Tất cả các điểm và các đường ở trên khu vực này ngập úng là đều có người trực vớt rác ở đấy.
Theo các chuyên gia đánh giá, trong mùa mưa bão năm nay, mặc dù mưa đến muộn nhưng lại kèm theo nhiều hình thái thời tiết cực đoan khó lường như dông, lốc sét, gió giật mạnh. Theo dự báo, thời gian tới thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, vì thế người dân cần chủ động phòng tránh kịp thời. Thưa quý thính giả, Đại học Thái Nguyên là một trong ba đại học vùng của cả nước thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc và cả nước. Đi đôi với việc tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, Đại học Thái Nguyên cũng đã đẩy mạnh hợp tác liên kết với các đơn vị để phát triển thành đại học vùng.
Hàng năm, trường ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên duy trì chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 750 sinh viên mới với gần 20 ngành và chương trình đào tạo. Để thu hút được người học cũng như tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, trường đã liên kết với gần 20 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Với sự kết nối này, các doanh nghiệp đơn vị không chỉ tạo cơ hội tìm việc làm cho sinh viên mà còn hỗ trợ nhà trường xây dựng các chương trình đào tạo tối ưu nhất. Tiến sĩ Lê Hồng Thắng, Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên nói:
cơ quan tập đoàn doanh nghiệp sẽ hỗ trợ nhà trường trong việc phải xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo. Khi chúng tôi lên một cái khung của chương trình đào tạo, chúng tôi cũng xin ý kiến của các công ty, cơ quan tập đoàn doanh nghiệp, và với cái nội dung chương trình đào tạo như vậy thì cái chất lượng đầu ra đã có thể đáp ứng được với cái đòi hỏi của công ty, cơ quan tập đoàn doanh nghiệp hay chưa đấy. Và cái nữa là các công ty tập đoàn doanh nghiệp, cái nơi mà tiếp nhận sản phẩm đầu ra sau khi các sinh viên để tốt nghiệp.
Đại học Thái Nguyên hiện có gần 310 chương trình đào tạo, quy mô trên 55.000 sinh viên trình độ đại học, trên 4.500 học viên sau đại học. Ngoài ra, đại học có 10 ngành đào tạo chương trình tiên tiến, gần 30 chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao và chương trình liên kết đào tạo từ trình độ đại học tới tiến sĩ với nước ngoài. Bên cạnh việc phối hợp liên kết trong đào tạo, các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với nhiều tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc cũng đã được triển khai. Nhiều lĩnh vực của đời sống như nông, lâm nghiệp và thủy sản, tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội, khoa học giáo dục, kinh tế, y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã được đại học liên kết với các địa phương, đơn vị triển khai hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của thực tế. Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên chia sẻ:
năm nay, chúng tôi cũng có phát triển thêm hai cái chương trình đào tạo công nghệ thông tin quốc tế phối hợp với khoa quốc tế và chương trình đào tạo kỹ thuật hình ảnh y học phối hợp với trường đại học y. Thì chúng tôi tin tưởng rằng là cái sự phù hợp như vậy nó mang lại cái sức mạnh tổng thể cho các đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên, và cái quan trọng nhất là phục vụ cho lợi ích của người học.
Không chỉ mở rộng liên kết với các tỉnh, thành phố, các đơn vị doanh nghiệp, việc liên kết giữa các thành viên trong đại học cũng được đẩy mạnh thực hiện. Tiến sĩ Phan Thị Hồng Phúc, trưởng khoa chăn nuôi thú y, Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên cho rằng
Đại học Thái Nguyên có thể kết nối với liên kết giữa khoa học với trường Đại học Công nghệ Thông tin, với trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, với trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cùng với chúng tôi để đào tạo những cái lĩnh vực về phát triển công nghệ cao, về cơ khí, về công nghệ thông tin, vân vân, để tạo ra những cái sản phẩm đa ngành và phát triển phù hợp với xu hướng xã hội.
Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Hùng, giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết:
các đơn vị của Đại học Thái Nguyên đã có mối liên kết tốt với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, để tạo điều kiện cho các trường và các đơn vị của đại học có điều kiện liên kết và phối hợp phục vụ tốt cho học, đào tạo, nghiên cứu. Đây nó là vừa là chủ trương của đại học nhưng mà nó vừa là cái nhu cầu và yêu cầu của thực tiễn mà chúng tôi rất là cần.
Với vai trò là đại học vùng, Đại học Thái Nguyên đang có những thế mạnh trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Do vậy, trong định hướng tiếp tục phát triển trở thành đại học vùng có quy mô và chất lượng lớn của cả nước, Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù, triển khai một số chương trình đề tài, nhóm đề tài nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, từ đó khẳng định về uy tín, chất lượng của Đại học Thái Nguyên trong hội nhập quốc tế.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Riêng khu Tây Bắc 20 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Riêng khu vực đồng bằng ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 2 năm học gần đây, tỷ lệ huy động trẻ em, nhà trẻ đến trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tăng từ 31,7% đến 32,5%. Tuy nhiên, so với một số tỉnh trong vùng Trung Du miền núi phía Bắc, thì tỷ lệ này thấp hơn. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ huy động trẻ em nhà trẻ dưới 3 tuổi đi học đạt 35% theo chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang trình Hội đồng Nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ học phí đối với trẻ em nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Đây cũng là nội dung dự kiến sẽ được trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Khi nghị quyết này được thông qua, sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.
Thực hiện chương trình phát triển y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế. Toàn tỉnh hiện có 596 cơ sở y tế ngoài công lập, 5 bệnh viện đa khoa, 15 phòng khám đa khoa, 451 phòng khám chuyên khoa và cơ sở dịch vụ y tế, 125 phòng khám chuyên khoa, phòng chẩn trị y học cổ truyền. Thời gian qua, các cơ sở y tế tư nhân đã tích cực củng cố cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến dịch vụ y tế, tăng cường tư vấn, truyền thông, chăm sóc bệnh nhân. Qua đó, góp phần tích cực cùng y tế công lập trong phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhờ có sự đóng góp của các cơ sở y tế tư nhân, 6 tháng đầu năm nay, số giường bệnh kế hoạch của tỉnh đạt gần 1.000 giường, số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đạt hơn 110.000 lượt. Trong đó, số bệnh nhân điều trị nội trú là trên 11.000 lượt. Về dược tư nhân, toàn tỉnh hiện có 1.433 cơ sở kinh doanh. Tại Thái Nguyên không chỉ hình thành một số hệ thống nhà thuốc mà còn đáp ứng nhu cầu về thuốc điều trị thực phẩm chức năng của người dân.
Theo lực lượng chức năng xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, khoảng 7 giờ sáng nay, thi thể cháu D đã được tìm thấy tại khu vực xóm Lam Sơn, xã Tân Cương, cách nơi cháu bị nước lũ cuốn trôi khoảng 2 km. Trước đó, cháu D, sinh năm 2014, trú tại xóm Nam Đồng ra khu vực bờ suối thuộc xóm Soi Vàng, xã Tân Cương chơi, nhưng không may bị trượt chân xuống suối và bị nước cuốn trôi. Hiện chính quyền địa phương cùng người dân đang hỗ trợ gia đình làm các thủ tục mai táng cho cháu bé. Đã bước vào mùa mưa bão, mực nước sông Hồ dâng cao là nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, đặc biệt với trẻ em. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần thường xuyên nhắc nhở con em không tự ý đi chơi gần khu vực sông Hồ. Các cơ quan đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, tránh các trường hợp đáng tiếc do đuối nước xảy ra.
Trận mưa lớn những ngày vừa qua đã khiến ta luy dương đoạn từ km 34+700 đến km 34+810 trên tuyến quốc lộ 3C tại khu vực đỉnh Đèo So, xã Quy Kỳ, Định Hóa tiếp tục bị sạt lở lần thứ hai trong năm nay. Được biết, vị trí sạt lở này đang được đơn vị thi công giật cấp hạ ta luy. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khối lượng đất đá trên đỉnh ta luy có nguy cơ sạt lở ước khoảng 10.000 mét khối. Cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền xã Quy Kỳ đã bố trí người trực tại hai đầu khu vực sạt lở để vừa kịp thời nắm bắt diễn biến, vừa cảnh báo, cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Dự kiến thời gian xử lý sạt lở mất ít nhất 10 đến 15 ngày. Trước đó, tại khu vực này, sau những ngày mưa cuối tháng 4 đã xảy ra sạt lở, sau đó được xử lý và thông xe bước 1 ngày 1 tháng 6.
Thưa quý thính giả, nhận thức được hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam. Nhiều người dân trên địa bàn thành phố Phổ Yên đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, sẵn sàng hiến máu khi có người cần. Quý thính giả cùng nghe bài viết Phổ Yên lan tỏa phong trào hiến máu cứu người.
Đã có 9 lần hiến máu tình nguyện, chị Nguyễn Thị Hà, giáo viên trường mầm non Vạn Phái, thành phố Phổ Yên, luôn mong muốn được góp chút công sức nhỏ bé của mình mang lại niềm hạnh phúc đến những bệnh nhân đang cần máu. Chị Hà chia sẻ những suy nghĩ của mình khi hiến máu.
Cứ đi hiến máu về thì mình lại thấy là cơ thể mình nó cảm thấy nó rất là bình thường, mà khỏe mạnh bình thường. Thì mình thấy là thật sự là cái việc hiến máu này cực kỳ ý nghĩa. Và cũng rất mong rằng là sau mỗi lần mình hiến máu thì mình cái hình ảnh của mình nó sẽ lan tỏa tới thật nhiều người hơn.
Những năm qua, đoàn viên thanh niên của thành phố Phổ Yên luôn là lực lượng đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Chỉ tính riêng giai đoạn 2017-2022, đoàn viên thanh niên đã hiến trên 1.300 đơn vị máu đạt chuẩn, góp phần cứu chữa người bệnh, đảm bảo chỉ tiêu hiến máu của thành phố. Bên cạnh đó là sự tham gia đóng góp tích cực của các công ty doanh nghiệp trên địa bàn. Có những đơn vị đã duy trì và đưa chương trình hiến máu nhân đạo trở thành thường niên trong nhiều năm. Chị Lê Thị Nguyên, bí thư chi đoàn trường mầm non Bãi Bông, thành phố Phổ Yên nói:
mỗi lần mà có sự phát động của chi đoàn phường, của đoàn phường hoặc là của nhà trường thì chi đoàn mình cũng rất là tích cực tham gia cái hoạt động hiến máu này.
Anh Nguyễn Văn Đoàn, bí thư đoàn thanh niên công ty cổ phần Pride Phổ Yên cho rằng:
tôi luôn luôn có những số lượng đăng ký hiến máu từ 80 đến 90 người trong một năm, và trong suốt những năm vừa qua thì cái lượng luôn luôn đồng hành và đi cùng với lại hội chữ thập đỏ của thành phố Phổ Yên để mang lại những cái phong trào hiến máu cho công ty, và trong những năm tới công ty sẽ tiếp tục gắn bó với lại phát triển tiếp các cái phong trào hiến máu tình nguyện nó mạnh hơn nữa.
Để hiến máu tình nguyện trở thành phong trào sôi nổi, thời gian qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện mà nòng cốt là Hội chữ thập đỏ thành phố Phổ Yên đã tham mưu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò và ý nghĩa của hiến máu tình nguyện. Riêng trong năm 2022, Phổ Yên đã tổ chức thành công 6 đợt hiến máu tình nguyện, thu được gần 1.500 đơn vị máu, đạt 103% kế hoạch tỉnh giao. Trong đợt 1 của năm 2023, có sự tham gia của 400 người, thu được 262 đơn vị máu. Ông Hoàng Công Lộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Phổ Yên cho biết.
Phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố Phổ Yên trong những năm qua thì luôn luôn đi đầu và đạt được chỉ tiêu cao nhất của toàn tỉnh. Năm nay vẫn tiếp tục là từ 6 đến 8 đợt hiến máu.
Năm 2023, thành phố Phổ Yên phấn đấu thu được 1.600 đơn vị máu, góp phần cứu sống được nhiều bệnh nhân cần máu, đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường niên sôi nổi, lan tỏa hơn nữa giá trị nhân văn của nghĩa cử cao đẹp này.
Thưa quý thính giả, nằm gần dãy núi Tam Đảo lại có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, nên vào mùa mưa, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Đại Từ thường xuyên rơi vào cảnh ngập úng, sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Bởi vậy, việc quan tâm đầu tư xây dựng một số công trình, dự án thoát lũ, chống sạt lở là rất cần thiết, nhằm từng bước ổn định cuộc sống của người dân ở các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Phản ánh của phóng viên Trần Trang tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ.
Trường Trung học cơ sở Tân Linh, huyện Đại Từ được bao quanh bởi một dòng suối. Do vậy, mỗi khi mùa mưa tới, thầy trò nhà trường rất lo lắng, nhất là trong đợt lũ vào tháng 8 năm 2022. Cô giáo Vũ Thị Phương, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Đường là cao ngang với cái ly cửa sổ của nhà trường rồi. Hơn nữa thì trường tiếp giáp với hai mặt suối, địa bàn rất là trũng. Thế nên là cứ mưa bão thì nhà trường đã bị ngập lên đến khoảng tầm 1 mét nước trong sân trường. Trong lớp là nó ngập khoảng 10 phân bùn. Đấy, thế nên là rất là khó khăn khi mà mùa mưa bão đến.
Còn tại khu vực cầu tràn xóm 5 xã Tân Linh, mùa mưa sắp tới cũng khiến người dân sinh sống ở khu vực này lo lắng thấp thỏm. Bởi đó chính là tuyến đường duy nhất ra đến xã của gần 30 hộ dân trong xóm, có nguy cơ ngập sâu bất cứ lúc nào. Ông Trần Hữu Đức, xóm 5, xã Tân Linh, Đại Từ nói.
Có tháng 3-4 trận lũ, nhìn sợ lắm, nó mênh mông ngập cả bãi chè. Mênh mông như kiểu sông Hồng, ấy. Nước nó đục, cây que nó kiểu nó trôi. Ấy.
Ông Đinh Xuân Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Linh, Đại Từ đề xuất.
Về phía địa phương thì rất là mong muốn dự án được triển khai tổ chức thực hiện. Bởi vì các cái dự án này góp phần thiết thực trực tiếp cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là đảm bảo cái hoạt động của các trường học cũng như là các cái công trình giao thông, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.
Do ảnh hưởng của vị trí địa lý, đặc biệt là các dãy núi bao bọc, nên huyện Đại Từ thường có lượng mưa lớn nhất tỉnh. Trung bình lượng mưa hàng năm từ 1.800mm đến 2.000mm. Đây cũng là một trong những địa phương có số lượng suối khe nhiều nhất trên địa bàn. Thêm vào đó, địa hình đồi dốc lớn nên vào mùa mưa, nhiều khu vực trên địa bàn huyện thường xuyên rơi vào cảnh ngập úng, sạt lở đất đá, gây chia cắt và ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Ông Bế Văn San, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Mau, Đại Từ, Thái Nguyên nêu khó khăn vào mùa mưa lũ và đề xuất của địa phương.
Nam Mau thì duy nhất có một cây cầu tràn chỗ khu suối vực tròn của Ủy ban Nhân dân xã Nam Mau thì về mùa mưa là bị ngập úng. Rất là mong muốn cấp trên xem xét tạo điều kiện. Địa phương thì sẽ cam kết về công tác giải phóng mặt bằng.
Trước thực trạng này, căn cứ tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ổn định dân cư tại chỗ, vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở và lũ ống lũ quét thuộc 6 xã Nam Mau, Đức Lương, Hoàng Đông, Khôi Kỳ, Tân Linh và Ký Phú thuộc huyện Đại Từ, gồm các hạng mục công trình xây dựng hoặc nâng cấp đường tràn liên hợp cống hộp, cầu tràn thoát lũ, sửa chữa kè chống sạt lở, kinh phí đầu tư là 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Tuy nhiên, sau gần 2 năm được phê duyệt, đến nay dự án vẫn chưa được bố trí vốn để thực hiện. Ông Cao Xuân Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Đại Từ đề nghị.
Đề nghị các sở ban ngành tham mưu ban tỉnh bố trí vốn để triển khai thực hiện đối với 6 công trình của 6 xã này.
Từ thực tế cho thấy thiên tai ngày càng diễn ra phức tạp và không theo quy luật rất khó dự báo. Bởi vậy, trước thực trạng, tại một số khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn xã Tân Linh, các ngành chức năng cần có những biện pháp quyết liệt để dự án sớm được bố trí vốn và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng. Những người thực hiện: Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Dương Duyên, Đỗ Hương, Vương Bình. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.